Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi học thứ 7 của chúng ta, của lớp Giới Pháp Phật Tử Tại Gia, học tại Chùa Xá Lợi. Bài học hôm nay của chúng ta tìm hiểu đó là giới sát sanh. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, mỗi chúng sinh đều có tâm thức để sống và hoạt động, lấy hơi thở ra vào để duy trì sự tồn tại của sinh mạng. Do đó nếu như cắt đứt hơi thở ra vào của chúng sinh thì đó gọi là sát sinh. Sát sinh nghĩa là cắt đứt cái hơi thở, không cho một cái chúng sinh tồn tại. Tất cả mọi loài chúng sinh đều có điểm chung, đó là tham sống và sợ chết. Mặc dù loài đó là những loài có cái tình thức, có sự hiểu biết, hoặc là những loài mà theo cái nhìn của người học Phật chúng ta thì chúng ta thấy đó là một cái chúng sinh là kém phước, kém duyên. Nhưng mà nếu mang cái thân nào thì cái chúng sinh đó cũng đều là trân trọng quý kính cái sinh mạng của mình. Do vậy tất cả chúng sinh đều là tham sống và sợ chết. Nếu như mà giết sinh mạng của chúng sinh là trái ngược với ý chí mong cầu sinh tồn của chúng sinh, nên sát sinh là chiêu lấy cái tội khổ. Sát sinh thì nó thuộc về tánh tội. Trong năm điều giới của Phật tử tại gia thì có bốn điều giới nó thuộc về tánh. Một điều giới thứ năm đó là thuộc về giá giới. Giá giới bởi vì cái điều giới đó, cái bản chất của rượu nó không phải là xấu, không phải là ác, bản chất nó không có gây nên tội, nhưng mà thông qua cái việc uống rượu thì mới tạo nên những cái tội lỗi khác. Còn bốn điều giới trước là sát, đạo, dâm, vọng, thì bốn điều giới này thuộc về tánh tội, nghĩa là bản chất của nó là ác. Ví dụ như giờ là giết người thì nó thuộc về là tánh tội, Đức Phật ngăn cấm. Mà nếu như Đức Phật mà không ngăn cấm, người không thọ giới, người không phải Phật tử, không thọ giới pháp của Đức Phật, thì người đó vẫn bị là pháp luật thế gian là ngăn cấm không cho chúng ta giết người. Rồi nếu như chúng ta giết người mà chúng ta trốn, chúng ta tránh được pháp luật thế gian, không phát hiện ra đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng là chịu nhân quả nghiệp báo. Do đó những cái điều giới mà thuộc về tánh giới thì khi chúng ta thọ trì mà chúng ta có vi phạm, nó phạm tới ba. Một là phạm vào cái điều ngăn cấm của Đức Phật, hai là phạm vào nhân quả nghiệp báo, và thứ ba đó là phạm vào pháp luật của quốc gia. Thì dường như trong bốn điều giới thuộc về tánh tội đều là pháp luật quốc gia đều có ngăn cấm cả. khi chúng ta tìm hiểu những cái điều giới như thế này thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu sang bốn nội, xin lỗi, chúng ta tìm hiểu bảy nội dung. Nghĩa là mỗi một điều giới, khi chúng ta tìm hiểu về cái điều giới đó, chúng ta lần lượt phải trải qua bảy nội dung. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào Đức Phật chế định điều giới đó. Và mỗi điều giới Đức Phật chế định đều có cái nguyên nhân của nó. Vì cái nguyên nhân đó Đức Phật mới là chế định điều giới này. Thứ hai là chánh văn của điều giới. Nghĩa là chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu về cái nội dung của cái điều giới đó. Thứ ba đó là giải thích những cái từ ngữ. Chẳng hạn như điều giới của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là giới sát. Thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu được có ba nội dung này thôi. Là nguyên nhân Đức Phật chế giới, chánh văn của điều giới và giải thích những cái từ ngữ. Rồi còn cái nội dung thứ tư đó là xét các trường hợp phạm. Khi chúng ta tiếp xúc đến một điều giới thì chúng ta phải xét là các trường hợp phạm. Nếu mà xét vào các trường hợp phạm này, chúng ta thấy nó tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì đầu tiên là chúng ta xét về cái đối tượng. À, hồi xưa giờ dường như mình không biết, hoặc là chúng ta chưa nghiên cứu, chúng ta chưa có hiểu, à, chúng ta phạm tội ở cái điều giới sát này là phạm như thế nào. À, như thế nào là phạm? Thì khi mà học vào thì sẽ phân ra các trường hợp phạm. Thì có những trường hợp chúng ta phạm rơi vào trò tội nghịch, rơi vào tội nghịch không thể sám hối được. Hoặc là có những trường hợp chúng ta phạm nó thi vào cái thiên trọng cũng không thể sám hối. Còn hoặc là chúng ta phạm vào cái thiên trọng mà được sám hối. Rồi có những trường hợp chúng ta phạm ở cái mức độ là nó nhẹ, nó vừa. Còn có những trường hợp là không phạm. À, do đó là chúng ta tìm hiểu về một điều giới phải xét ở các góc độ, các cái yếu tố để cấu thành nên tội phạm đó. Ví dụ như giờ chúng ta giết mà cắt đứt sinh mạng của một người, nhưng mà người đó nếu như là cha mẹ hay là thầy tổ thì chúng ta phạm vào tội nghịch. Nếu đó là một người bình thường thì chúng ta phạm vào tội trọng. Còn nếu như mà mình chạy xe gây tai nạn, gây cái chết cho một hoặc hai người, thì thông qua những hành động tạo tác của mình mà người kia chết, nhưng mà cái tai nạn giao thông xảy ra mình không có tâm sát hại, do đó là nó phạm ở mức độ nhẹ hơn, có thể sám hối, có thể khắc phục được cái hậu quả đó. Rồi có những trường hợp mà chúng ta không có phạm, xét ra những yếu tố cấu thành nên tội phạm thì có những trường hợp là không có phạm. Hoặc là có những cái điều giới là Đức Phật khai mở cho chúng ta được làm. Đó là cái nội dung thứ 5. Nội dung thứ 6 đó là nghiệp ác và phước báo. À, nếu như chúng ta không gìn giữ được điều giới đó, để chúng ta để phạm vào cái thiên nghịch hay là thiên trọng hay là thiên nhẹ, thì cái nghiệp ác thông qua việc phạm giới, thông qua cái việc tạo tác những cái hành vi để cấu thành nên tội nghiệp đó, là chúng ta bị đọa, hoặc là chúng ta bị phạm vào đó, chúng ta chịu cái nhân quả nghiệp báo như thế nào. Rồi nếu như chúng ta mà gìn giữ trọn vẹn những điều giới mà Đức Phật cấm, thông qua từng điều giới chúng ta gìn giữ được, chúng ta không vi phạm, thì mình sẽ được những phước báo gì? Thì đó là nội dung thứ 6. Nội dung thứ 7 là sám hối. Nghĩa là trong chúng ta nếu như lỡ vi phạm thì chúng ta sám hối. Thì Đức Phật có dạy trên thế gian này có hai hạng người được xem là tôn quý nhất. Một là người chưa từng phạm phải những điều sai lầm. Hai là những người đã lỡ phạm những điều sai nhưng mà biết khắc phục, biết sám hối. Nhưng mà sám hối cái tội mình phạm, những cái tội, những cái lỗi mình gây ra, không phải mình gây ra một cái tội đó rồi bắt đầu mình về chùa sám hối, hay là mình đối tứ trước chưa tăng mình sám hối là cái tội mình tiêu, không phải vậy. mà sau khi sám hối xong chúng ta phải là khắc phục cái hậu quả nữa. Ví dụ giờ nếu mà nói là chúng ta phạm tội, phạm giới mà chúng ta sám hối cái là nó tiêu tội, thì bây giờ cái người ăn trộm, người ta ăn trộm 100 triệu đồng à, về chùa sám hối vài ngày là hết tội. Xin thưa rằng sám hối là nó hết cái tội, nó giảm nhẹ cái tội, nhưng mà mình phải là khắc phục cái hậu quả của cái việc mình làm gây ra. Do đó chúng ta thấy là pháp luật thế gian cũng giống như thế. À, cái người đó phải là đền bù, phải là trả lại cái số tiền người đó trộm cắp, hoặc là thông qua cái việc mà giết cha giết mẹ. Bây giờ con là còn ở độ tuổi trẻ nhỏ, không có người nuôi dưỡng, thì cái người mà giết người này phải là cấp dưỡng người kia. À, thay cái người cha cấp dưỡng mỗi tháng, chu cấp mỗi tháng là bao nhiêu đó. Do đó là chúng ta là vừa khắc phục cái hậu quả thông qua cái việc mình làm, vừa phải là sám hối cái tội mới là tiêu. Chứ không phải là lấy người của người ta 100 triệu, 200 triệu về đối trước Tam Bảo sám hối 1-2 ngày là hết tội, không phải thế. Do đó là khi mà tìm hiểu vào một cái điều giới, chúng ta thấy là phải trải qua 7 cái nội dung này. Mà thông qua 7 nội dung chúng ta thấy là cái vấn đề chúng ta tìm hiểu nó sẽ sáng tỏ lên. Và muốn học kỹ thì chúng tôi sẽ dạy kỹ. Do đó là một điều giới chúng ta sẽ học là 2 buổi. À, ví dụ như thông qua một cái việc làm đó, nhưng mà chúng ta có tác ý hay không, cái tâm chúng ta có tạo, có cái hướng tâm vào cái việc làm, cái hành động của chúng ta hay không, thì nó sẽ là xét góc độ nào, nó sẽ là ở cái tội nào. Rồi ở đối với cái từng tội mà chúng ta lỡ phạm đó, thì mình sẽ sám hối như thế nào. Ở mức độ nặng là sám hối khác, mức độ nhẹ sám hối khác. Do đó là thông qua từng điều giới lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu qua 7 cái nội dung như chúng tôi vừa nêu. Một là nguyên nhân Phật chế giới, hai là chánh văn điều giới, ba là giải thích từ ngữ, thứ tư là các trường hợp phạm, thứ năm là trường hợp không phạm và các trường hợp Đức Phật khai, thứ sáu là nghiệp ác và phước báo, thứ bảy là sám hối và khắc phục hậu quả. Bây giờ đối với điều giới thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân Đức Phật chế định điều giới này. Thì đối với điều giới này, Đức Phật chế định dựa trên 4 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự công bằng. Nguyên nhân thứ hai đó là tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Nguyên nhân thứ ba đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân thứ tư đó là tránh nhân quả báo ứng quán thù. Dựa trên 4 nguyên nhân này, Đức Phật chế ra cái điều giới là không giết hại chúng sinh. Chúng ta tìm hiểu ở cái nguyên nhân thứ nhất, đó là tôn trọng sự công bằng. Một thứ được mọi người trân quý và xem trọng nhất trong đời, đó là mạng sống. Do vậy, nếu như có ai mà mưu hại hoặc là làm tổn thương đến thân thể, thì chúng ta tìm cách là chống trả quyết liệt để bảo vệ cái sinh mạng của mình. Bởi vì trên thế gian này, đối với mỗi người chúng ta, không có gì mà quý bằng cái sinh mạng của chúng ta. À, tiền bạc thì chúng ta là cân đong đo được cái giá trị của nó, nhưng mà cái quý nhất trên cuộc đời này đối với mọi người đó chính là cái sinh mạng. Do vậy, đối với sinh mạng của mình trân trọng, mình quý, thì đối với người khác cũng như thế, hoặc là loài vật khác cũng như thế. Bây giờ giả dụ như là nhà chúng ta ngày mai có một cái tổ chức một cái lễ cưới, hoặc là một cái bữa tiệc gì đó, chúng ta dự kiến là ngày mai chúng ta sẽ là làm thịt một con bò, hoặc là một con chó, một con vật nào đó mà chúng ta nuôi. À, ngày mai là chúng ta sẽ làm thịt cái con vật đó, thì ngày hôm nay chúng ta ra chúng ta nhìn thấy con vật đó như thế nào, dường như là hai hàng nước mắt nó chạy suốt trong mấy ngày trước khi nó bị giết. Cái linh tính nó báo được là nó sẽ bị chúng ta giết. Do đó là có thể là nó bỏ ăn, có thể là suốt mấy ngày liền là hai hàng nước mắt của cái con vật đó nó chạy suốt. Do đó là mặc dù chúng ta và nó đều có cái tình thức, Biết đâu là kiếp này nó bỏ cái thân làm con bò, làm con chó, kiếp sau nó trở lại làm người, là cái phước phần của nó. Nhưng mà khi bỏ cái thân thì bất kỳ một cái loài vật nào, dù là cấp cao hay là cấp thấp, nó vẫn là quý cái sinh mạng của nó. Giống như là một cái con gián, một con muỗi, một con kiến. Nếu như nó biết rằng chúng ta sẽ làm hại nó, thì những con vật đó nó sẽ là tìm cách là tránh xa chúng ta. Mặc dù những con vật nó rất là nhỏ, cái tình thức của nó chúng ta không nhận ra được, lúc nào nó vui, nó buồn, nó thương, nó ghét, nhưng mà nó vẫn biết quý trọng cái mạng sống. Do vậy, tôn trọng sự công bằng, thì những điều mà ta không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng đem những cái điều đó đến cho người khác hay là cho loài khác. Do vậy, cái nguyên nhân thứ nhất là tôn trọng sự công bằng. Nguyên nhân thứ hai đó là tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Trong thế giới muôn loài, mỗi loài chúng sinh vì duyên nghiệp khác nhau nên thọ thân tướng bên ngoài có phần sai khác, nhưng mà xét về Phật tánh thì là không khác nhau. Do đó Đức Phật nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. Hay Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Do đó ta không thể nói rằng ở loài người giá trị Phật tánh cao hơn ở loài vật, hoặc là chủng tộc này là cao hơn chủng tộc khác, giai cấp này là được quyền bóc lột giai cấp khác, giai cấp này được quyền là cắt đứt mạng sống giai cấp khác, chúng sinh này được quyền ăn thịt chúng sinh khác, thì chúng ta không được nói như thế. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nếu như chúng ta mà cắt đứt mạng sống của các loài chúng sinh khác, thì đưa đến cái cảnh là tan thương đổ máu, và cái việc sát hại mà chúng ta không dừng lại, thì dần dần, đầu tiên là chúng ta giết các loài, dần dần quen tay chúng ta có thể là giết những cái loài cao hơn, hoặc là chúng ta có thể là giết cướp đoạt cái mạng sống của loài người. Do đó là tôn trọng cái Phật tánh bình đẳng, chúng ta không được giết hại chúng sinh. Thứ ba đó là nuôi dưỡng lòng từ. Đức Phật xem mọi loài như là con, nên không đồng ý cho đệ tử sát hại sinh vật trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Khi đem tâm sát hại sinh mạng người khác hay là loài khác, thì lòng độc ác của chúng ta lên đến cực điểm. Cái tâm từ bi lúc bấy giờ là không còn nữa. Cho nên cố ý giết một con vật thì cái tính bạo ác của nó không kém mà giết một con người. Do vậy nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng ta không được giết hại tất cả các loài. Tất cả các loài, nếu mà tìm hiểu như vậy, chúng ta thấy là nó rất là khó đối với Phật tử tại gia chúng ta. Bởi vì chúng ta còn sống đời sống gia đình, thì cái điều mà chúng ta đang băn khoăn, chúng ta đang lo lắng đó, thì cái buổi học sau phân ra cái cấp độ mà phạm giới, phạm nặng, phạm nhẹ đối với giới pháp của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Cái nguyên nhân thứ tư đó là tránh nhân quả báo ứng quán thù. Khi giết người sẽ tạo nên sự căm ghét quán thù cực điểm ở họ và thân nhân họ, nên họ sẽ ôm ấp cái mối căm hờn này chờ dịp mà báo thù. Hằng ngày nếu chúng ta giết hại hoặc làm thương tổn người, cướp đi mạng sống của loài vật, lâu ngày thì cái khối khoan gia đó nó tích chứa càng nhiều, nó sẽ báo oán chúng ta, làm hại chúng ta. Kinh Lăng Già Đức Phật có dạy: người thường sinh tâm sát hại càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi sôi dần trong sanh tử không có ngày ra khỏi. Đó là bốn cái nguyên nhân mà Đức Phật chế điều giới này cho hàng Phật tử tại gia không được giết hại chúng sinh. Sang nội dung thứ hai đó là văn của điều giới. Văn điều giới Đức Phật dạy là không được giết hại chúng sinh, là trên từ thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay, cửa động, vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Đây là cái chánh văn Đức Phật chế cấm cho chúng ta. Thì là